Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả và xin chào anh Liêm. Rất vui là được gặp lại anh cứ sau mỗi tuần. Hiện giờ bên... anh đang ở Florida phải không anh?
Chưa, bây giờ tuần này cũng vẫn đến còn ở California. Thì ngày hôm nay thì trời nắng khá tốt đó, thì bù lại cho những ngày hôm trước thì mưa gió bão bùng. Rồi một vài ngày sắp tới thì như thế nào thì không biết, có lẽ cũng mưa trở lại.
Vâng, thì cái khí hậu như vậy nhưng mà Nguyên Hoàng... Nguyên Hoàng nhớ là hình như cái hội nghị CPAC của Đảng Cộng Hòa năm nay là cũng gần tới rồi phải không anh?
Đã tổ chức rồi.
Oh.
Thì như vậy tính ra là từ cái ngày mà có mặt trên đài Sài Gòn Dallas trực tiếp á, là cũng được là 7 tháng rồi. Thì lúc đó là đầu tháng 8. Thì những cái năm gần đây sau cái từ khi có Covid á, là mỗi năm 2 lần. Thành ra cái năm 2022 á, thì có tổ chức một lần ở Florida, Orlando, rồi sau đó 5-6 tháng sau, tháng 8 thì tổ chức tại Dallas. Thì bây giờ á, thì họ trở về lại ở Maryland. Thì cái thường thường họ hay tổ chức ở cái khách sạn gọi là Gaylor National Harbor ở Maryland. Thì cái đó là cái truyền thống từ xưa đến giờ trước thời Covid. Đó, nhưng mà vì cái thời Covid thành ra họ đi qua Florida với lại qua Texas. Vì những nơi này cũng không có tạo điều kiện dễ dàng cho họ. Không có những vấn đề lockdown hay là hạn chế số người vân vân. Thì họ lại tổ chức 2 lần một năm. Còn bây giờ thì họ trở về lại với cái truyền thống cũ là tổ chức tại Maryland. Thì không rõ, cũng đang tìm hiểu thêm, không biết là năm nay 2023 đó họ có thể làm thêm một lần nữa hay không giống như 2 năm trước, hay là chỉ có một lần thôi. Thì hy vọng là nếu mà làm ở Dallas thì cũng sẽ có dịp gặp lại các anh chị ở đài Sài Gòn Dallas. Thì năm nay thì Bùi Liêm cũng hôm nay có chương trình nói về cái đó, thì cũng nói về vấn đề CPAC. Mặc dù năm nay không có cái đợt này thì không có đi vì cũng không có cái bước dứt để mở cái gian hàng của đợt này, thì đang chờ cái đợt sau. Nhưng mà nếu mà đi một buổi Hữu Liêm thì đã book khách sạn hết rồi, nhưng mà lại thấy có những cái vấn đề mình đi một cá nhân thì nó cũng không có thu thập được gì nhiều lắm. Cũng có đó, nhưng mà có điều thì để mình dùng cái nhiều vấn đề trong cái đợt sau. Nhưng mà cũng rất là muốn trình bày một số điểm quan trọng của cái chương trình CPAC. Thì lần này, đợt này đó, thì anh Nguyên Hoàng với Giả Quyên nghĩ là thường thường mỗi cái đợt CPAC á, họ hay có cái polling là bạn thích chọn ai làm tổng thống cho 2024. Thì những năm trước thì nó hơi xa vời chút, bây giờ thì nó đã cũng có một vài người tuyên bố rồi. Thành ra là cũng có vẻ cái vấn đề người ta tham dự để vấn đề cái polling ngay tại chỗ đó thôi, tức là chỉ dành cho người ngay tại đó, người đi dự thôi, chứ không phải. Thì anh Nguyên Hoàng nghĩ rằng là họ sẽ chọn ai?
Nguyên Hoàng, cái này thì cũng suy bụng ta ra bụng người mà nói là họ sẽ chọn ông Trump phải không anh?
quá đúng. Thì không biết là có phải Trump support hay không, nhưng mà là 62%, tức là người ta chọn ông Trump là 62%. Thì ông, cái người kế tiếp chưa có declare ra hay không là Governor DeSantis thì được 20%, còn lại thì chia cho những người khác. Thì Hữu Liêm không có số chính xác những người khác, nhưng mà chắc chắn những người mà có là như bà Nikki Haley, hay là có cái anh Ấn Độ, cái tên dài quá không biết làm sao đọc được cái tên của ông nữa.
Cái này là không tốt đâu anh.
Trẻ đó.
Cái anh ra tranh cử tổng thống mà cái tên của anh mà người ta đọc không được hoặc khó đọc là cái đó cũng là một trở ngại phải không anh Liêm?
đúng rồi đó. Thành ra mình bây giờ mình nói ra mà mình nói ra thì sợ quý tín giả chê cười, chứ mà thực sự ra mình không biết đọc sao nữa đó. Thành ra cũng có quen bạn Ấn Độ, nhưng mà rồi họ có chỉ cho nó dài dòng quá rồi mình có phát âm có đúng hay không nữa. Thì mặc dù anh ta nói cũng rất là hay, nhưng mà đều cái chuyện cái người ta có thì đó 62% của ông Trump. Thì cái bài diễn văn của Tổng thống Trump á, thì ông có tóm tắt một số điểm mà Vũ Liêm ghi nhận được, rồi cũng có một vài điểm rất là cảm động. Thì cái ông có vấn đề ông nói là chúng ta đã bắt đầu cái hành trình để làm cho nước Mỹ vĩ đại thì chúng ta cần phải chấm dứt, tại vì cái nhiệm kỳ đầu cũng vẫn chưa chưa có hoàn toàn xảy ra thực hiện được hết mọi chuyện. Thì ông tưởng rằng là có cái nhiệm kỳ thứ gì, nhưng mà bây giờ thì ông sẵn sàng làm cái tổng thống thứ 47. Và ông nói thêm là ngày xưa ông tuyên bố 2016 á, là tôi sẽ là tiếng nói cho các bạn, thì bây giờ ông nói là ông sẽ là một dũng sĩ, cho ngoài cái tiếng nói là một dũng sĩ và những người để thay các bạn để mà nghĩa là trừng phạt những cái chuyện gì không đúng, hay là những của những cái tổ chức hay những cái người mà không có làm việc đúng trong chính quyền đó. Thành ra thì đó là một cái điểm, thì ông bình luận cái điểm đó. Và một vài điểm khác chẳng hạn như ông nói có người bạn hỏi ông, người bạn đó rất là thân, cũng là rất là giỏi, cũng công về thương trường, thì lúc trước thì cứ gọi ông là Donald thôi, nhưng mà sau này thì ông lên tổng thống thì gọi là Mr. President. Gọi ông là sau cả 6-7 năm nay biết bao nhiêu chuyện mà người ta đàn hạt ông rồi đủ thứ chuyện hết, tại sao ông có thể survive được, ông có thể ung dung đồ này nọ được. Thì ông nói rằng là đúng là như vậy, ông là bây giờ giống như là cái mũi dùi và họ thiên hạ cứ tấn công đó, thì họ tấn công cho đồng bào đó, cho mọi người, nhưng mà tôi là đứng giữa của cái sự tấn công đó trước khi tới các bạn. Thành ra là thực sự ra không dễ dàng gì mà chịu được những cái chuyện của bao nhiêu năm nay, nhưng mà tôi làm tất cả mỗi ngày, tôi thức dậy và nghĩ rằng mình phải chiến đấu là vì cho các anh các chị, các ông các bà đó. Thì một cái câu nói nó rất là Vũ Liêm, thì không biết có phải cuồng Trump hay không, nhưng mà cảm thấy rất chân thật của lời nói của ông. Ông đi lãnh lương con đồng mà đó, thì ông vẫn ở, ông ở nhà cửa của ông vẫn ngon lành hơn, chứ còn ở trong White House cũng không chắc gì sướng đâu với những cái chuyện mà người ta những cái tấn công như vậy đó. Nhưng mà ông vì cái vấn đề cho cái đất nước về cho cái người dân, thành ông nghĩa rằng là mới tăng cái sức mạnh của ông để chống lại những cái chuyện đàn hạt vô lý, những cái chuyện mà ông gọi là Department of Justice thì ông gọi là injustice, tức là không có công bằng nữa đó. Chữ justice là công lý mà giờ là phi công lý đó, injustice mà đó. Thì ông nói vậy, thì ông nói những cái plan của ông sẽ là làm những cái chuyện, nghĩa là để mà clear up những cái chuyện đó, có thể là đem cái vấn đề của những cái người bị genocide mà bị họ họ ấy này nọ, thì ông rất là đồng cảm với cái đó. Thì ông nói tại sao những cái đám Antifa nó chống, nó đốt nơi này nọ, những cái tòa building ở những tiểu bang khác thì không thấy xử gì hết, còn những cái người này rất là ấy mà lại đem vô xử rồi cũng không xử nữa, giam giam bao bao lâu nay đó. Thì những cái điểm đó là một cái vài cái điểm khía cạnh, thì tôi thấy rằng là nên cho ông cái cơ hội để làm tổng thống 47, để ông chấm dứt được những cái chuyện mà ông đã bắt đầu làm, và mình coi thử ông có keep được những cái lời hứa giống như cái 4 năm qua hay không.
Vâng, Nguyên Hoàng thực ra là cũng muốn là ông Ted Cruz, không phải là ông tiểu bang Texas mà Nguyên Hoàng hùa theo ông, nhưng mà Nguyên Hoàng thấy ông Ted Cruz mà nếu mà ông về phe với ông Trump đó, tức là ông Trump ra tranh cử tổng thống, ông Ted Cruz làm phó đó, để mà đến khi ông Trump xuống đó thì ông Ted Cruz ra tổng thống, thì Nguyên Hoàng nghĩ rất là đẹp. Chứ ông Trump mà chọn ông DeSantis, đây là Nguyên Hoàng nói là nếu mà ông Trump được thắng cử trong đảng đó, thì Nguyên Hoàng nghĩ ông Trump chọn ông Ted Cruz hay hơn. Nhưng mà hiện giờ thì có vẻ ông DeSantis cũng là ưa 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 làm sếp làm trưởng chứ không có cái mọc làm phó cho ai. Theo anh nghĩ như vậy không, hay là ông DeSantis ông cũng có cái mọc là cứ ra tranh cử trong đảng rồi biết là mình chưa chắc là thắng cử trong đảng, nhưng mà cái người nào mà thắng cử trong đảng như ông Trump chẳng hạn sẽ chọn ông DeSantis làm phó cho mình, thì anh nghĩ như vậy có lý không?
Thì trong cái chuyện của chính trị nó cũng có nhiều cái chuyện phức tạp, nhiều khi mình không có biết được hết cái đoạn đường đi của những người đó. Thì ông Gordon Sundick thì ông mấy ngày trước ông có đi thăm qua tiểu bang của Nhã Quyên Nguyên Hoàng đó, ông đi qua
nhưng mà không có nhắn Nguyên Hoàng tiếng, có chắc có nói gọi điện thoại có cho Nhã Quyên phải không
ạ? Dạ. Em bữa đó chắc cũng bận làm đài với anh.
ông tới Houston, ông tới ngay cái Harris County á, là coi như chắc là Houston cũng nằm trong cái county đó. Thì mình không hiểu cái Houston thực sự đó cũng là dân chủ hoàn toàn. Thì ông có tới đó, ông phát biểu. Và vợ ông trong cái Facebook mình có follow á, thì bà nói, bà mấy đứa con enjoy lắm, chơi những cái gì đó, rodeo, cưỡi ngựa hay gì là những cái sport mà cổ truyền của Texas hay sao đó. Thì bà có nói cái chuyện đó. Thì ông Governor DeSantis ông có ra cuốn sách là Courage to be Free, tức là cái sự can đảm để được có cái sự tự do. Thì mình nghe mình thấy cũng không biết, mình bỏ vợ bỏ con qua tới Florida, không biết là mình có được diện vô cái làng là cũng thuộc loại can đảm hay không, hay là hèn nhát. Đó, thì đang chờ cái cuốn sách đó đi tới, thì mình đặt để cái địa chỉ là ở bên Florida rồi, thành ra không biết họ có gửi tới chưa, cũng không biết nữa, thì chờ một vài tuần sau mình về thì coi thử nó có gửi tới hay không. Thì không hiểu được rõ là như thế nào, có thể rằng là ông muốn ranh ra, nhưng mà Bụi Liêm nghĩ rằng là ông đánh những cái vấn bài như vậy để ông trở thành phó tổng thống thì hay nhất cho ông và hay nhất cho nước Mỹ, và cái cơ hội của ông Trump như vậy có một người về an toàn, thì thành ra mình nghĩ đó là cái con đường hay nhất. Nhưng mà không hiểu, nhưng mà có một cái điều là ổng chưa tuyên bố thì mình cứ ráng tin là chắc ổng chưa tuyên bố thì đâu có biết có hay không, nhưng mà rất từ truyền thông và truyền thông bảo thủ và mọi ngay cả bảo thủ chứ mình đừng nói cái tụi media kia, là họ cũng vẫn cứ đưa ông Gorbachev vào cái vấn đề là có. Mà trong cái bài phát biểu của ông Trump á, có một điểm mà Bộ Liêm nghĩ rằng ổng cũng đang tấn công ông DeSantis. Và cái điểm này thì ổng lấy từ cái ông Dick Morris trước đó đã nói rồi. Tức là trong thời gian mà ông DeSantis làm dân biểu quốc hội liên bang á, là ổng có ủng hộ cái mà những anh em mình chắc không ai muốn hết, là bỏ cái số xã hội, cắt cái tiền của xã hội hay là chấm dứt Medicare hay gì đó, mới nghiêng đề của cái social benefit mà mình có thể có khi về già đó. Thành ra là đó, nhưng mà điều mình nghĩ không biết mình hay không, thì người ta vẫn có lúc làm như vậy rồi sau này người ta thay đổi, nó cũng không phẳng là như vậy và cho rằng họ là sẽ là làm như vậy khi họ làm tổng thống ở đâu đó. Thành ra người ta đều có cái suy nghĩ nó thay đổi theo thời gian. Nhưng mà cái đó là ông Trump có đề cập là ông vẫn giữ và vẫn nghĩa là làm cho hoàn hảo tốt đẹp cái số xã hội này nọ, chứ không phải giống như cái có những người khác ở trong đảng này nọ cũng muốn thực hiện cái chuyện mà dẹp cái đó. Thành ra như vậy cái chỗ đó, nếu mình biết được cái nội dung của ông Dick Morris nói lúc trước về Governor DeSantis thì mình hiểu được ông Trump lúc đó đang tấn công ông DeSantis. Nhưng mà cái chuyện của William thì thấy Vũ Liêm vẫn chấp nhận cái chỗ là ngày xưa ông Lôi Thích làm dân biểu lúc đó ông nghĩ như vậy, nhưng mà ông đã bao nhiêu cái thời gian thay đổi lên học hỏi trên, chưa chắc ông bây giờ ông muốn như vậy đó. Nhưng mà nghĩa là mình phải lấy cái điều đó là không hẳn là cái điều ông sẽ thực hiện làm. Chỉ có điều Vũ Liêm vẫn nghĩ ông không thể thắng được, bữa trước sau vẫn nghĩ ông không thể nào làm tổng thống được. Nhưng mà đó, tại vì có dù cho có đảng Cộng Hòa nominate đi, ông cũng sẽ bị thua, và con đường của ông có tổng thống đi chăng nữa rất khó khăn, tại vì nó không có phải là một cái đơn giản cái chuyện giống như hồi trước nó hề hòa giữa cái Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, bây giờ nó rất là nhiều cái chuyện, thì ai là cái người bị những cái kia người có thể tấn công được trở lại, có lẽ vì thần thù riêng hay là vì đất nước hay gì đó, thì chỉ có ông Trump mà không làm được, thì không thể nào ông Ron DeSantis làm được. Ông chỉ làm được trong cái chuyện, nếu mà có ông Trump clear up đi nhiều cái chuyện xảy ra trên nước Mỹ thì lúc đó ông mới tốt hơn đó. Thành ra vẫn giữ vững lập trường sẽ ủng hộ ông Trump đó, thì đó là cái suy nghĩ của bố Liên vậy.
Nhưng mà nếu mà ông Trump là chắc chắn là một trong những người ra đại diện cho bên Đảng Cộng Hòa, nếu mà có, đương nhiên là phải có một hai người ra để gọi là coi người nào cuối cùng sẽ vào trong cái năm 2024, thì anh Bùi Hữu Liêm muốn ai ra?
Ra làm phó tổng thống?
Không phải làm phó tổng thống, đương nhiên giống như là ví dụ như hồi xưa là hình như ông Trump hả, cái năm 2016 hả anh Nguyên Hoàng, là ông Trump, ông Ted Cruz hả? Rồi bao nhiêu người ra rồi bắt đầu mới ông Trump là người cuối cùng thắng và bắt đầu mới vào trong này và đấu với bà Hillary Clinton. Thì trong cái vòng đầu thì anh nghĩ nếu mà ông Trump ra như vậy thì anh nghĩ ai người nào đó nên ra thì sẽ ra, hay là chỉ có một
bên phía Cộng Hòa hay là
Cộng Hòa? Chắc chắn là Cộng Hòa, tại vì Cộng Hòa anh phải đấu với nhau rồi anh mới chọn một người cuối cùng.
Ý nhà Quyên là đang nói ra trong đảng Cộng Hòa với nhau anh
à, vẫn muốn Bùi Liêm không ủng hộ Governor DeSantis nhưng mà vẫn muốn ông Governor DeSantis đi ra.
Nhưng mà nếu như vậy có phải là ví dụ những người như ở Florida vì ông DeSantis thua thế là giận dữ không vote cho ông Trump không?
À, không.
Tại vì đây là cái một trong những cái chiêu mà nhiều khi đảng Dân Chủ muốn đảng Cộng Hòa, những cái người trong đảng Cộng Hòa không và những người ủng hộ cho có thể là ông DeSantis, có thể là ông Trump bắt đầu giận lên rất nhiều người, tức là không có lập trường thì họ sẽ bắt đầu họ chia cái lá phiếu ra, và chia cái lá phiếu ra thì ông Trump cuối cùng cũng lại không thắng.
Nguyên Hoàng thì không nghĩ như vậy. Những cái người, tại vì cái fan của DeSantis á, thì nếu có thì cũng mới đây thôi, chứ nó không phải là mà lâu như là ông Trump. Thì nếu mà những người mà theo ông DeSantis thì Nguyên Hoàng nghĩ cũng có lẽ trước đó
là đa số những cái người dân của Florida bây giờ rất thích ổng, mà nếu mà cái tiểu bang Florida thua là ông Trump sẽ thua,
thì
họ sẽ đổi họ sẽ đổi cái lá phiếu và đổi lá phiếu thì và cái lá phiếu thì mất hết 20 lá phiếu của Florida rồi.
Không, nhưng mà giả tiên nói là đã cái hệ quả đó nó làm tới cái chung cuộc lại sẽ bị thua Florida, chứ còn ngay cả trong cái nomination của cái sơ bộ đó thì cái người nào hơn thì sẽ thắng thôi. Thành ra lúc đó thì là nghĩa rằng sợ những người kia cứ DeSantis và Never Trump, thì cái loại mà Never Trump mà đi theo DeSantis, Bùi Nghiêm nghĩ cũng ít chứ không có nhiều, mà cái loại người nghĩa là đều lớp Trump và DeSantis á, thì lúc đó cũng sẽ có, dù bây giờ có đổi qua DeSantis nhưng mà những lúc mà được nominate rồi thì cũng vẫn bầu cho ông Trump. Tại vì cái giống như anh Nguyên Hoàng có nói sơ lúc đầu đó, anh em mới có cái ý là biết Bùi Liêm đoán có đúng hay không, tức là cái người thực sự ủng hộ ông Governor DeSantis á, phần lớn là họ là ủng hộ đảng Cộng Hòa và ủng hộ ông Trump. Tại vì những đường lối của ông DeSantis thực sự là cũng bắt buộc đi theo cái American First của ông Trump thôi. Thành ra không có lý nào, chỉ cừ một số ít người họ ghét ông Trump, thành ra họ không có cái ân oán gì với ông DeSantis. Và như vậy những người đó ở Florida thì đó có thể phô vô cái loại đó. Nhưng mà cái loại đó nó không thể nào vượt qua được cái loại mà ủng hộ của ông Trump và ủng hộ đảng Cộng Hòa ngay tại Florida. Thành ra nó cũng không có cái gì tổn thương hết. Rồi lỡ khi mà nó có sát nhau như vậy thì ông Trump sẽ đi theo một cái chiến thuật là lúc đó ông mời Ron DeSantis làm phó tổng thống, giống như ngày xưa ông Reagan với lại ông Bush cha đó. Đó là hai người đó cũng ra tranh vậy.
Nhưng mà thì anh, ông Bush muốn... dạ. Anh thì anh thích DeSantis làm vice president hả? Lấy ví dụ rồi anh Nguyên Hoàng, anh thích Ted Cruz làm vice president thì anh nghĩ sao?
À, thì cái nhiệm vụ của vice president thì nếu mà cái sự thật như thế nào thì cũng vậy thôi. Mình cái người Cộng Hòa thì mình đều chấp nhận cái sự suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, và đều là những người tài hết, nhưng mà mỗi người nó có cái thích khác nhau. Mình xích xe Tesla, người kia xích Toyota, thì mình phải chấp nhận những cái chuyện của cái sự khác biệt đó, thì không có ý kiến gì lắm, không có lấy làm mà giận dỗi anh Nguyên Hoàng đồ này nọ đâu, không có.
Chắc là Nguyên Hoàng qua Florida thì anh cũng mời đi chơi rồi.
Đúng rồi, cũng đi nước bãi biển, bãi biển biết anh Nguyên Hoàng thích lắm cái đẹp thì mình cũng sẽ đưa đi biết đây cho những cái biển ở trường
nữa mà.
Mình sẽ giấu giếm về, nếu mà có dứt để giấu thì vì sợ nhiều khi khán thính giả biết được này nọ thì mình, anh em mình rén lén không có đừng đăng lên Facebook, đừng chụp hình dịch, mình chỉ đi thôi đó. Thành ra cái chuyện đó là cái ưu điểm của cái người Cộng Hòa, nó không có cuồng tín thực sự như vậy. Thành ra mình chấp nhận, ngay cả mình chấp nhận người nào đi theo Biden giữ thì mình cũng phải chấp nhận thôi đó. Thì mình cũng không có thân cận lắm hay là chia sẻ thêm, tại vì nó khác nhau thì chỉ là làm ta tạo ra một cái sự tranh biện thôi. Thành ra mình tốt nhất mình đi kiếm những người nào cùng đồng với này nọ thì mình thực hiện, nhưng mà ở khía cạnh của phó tổng thống thì cũng không đến nỗi gì mà sự mâu thuẫn lớn.
Thật sự thì Nhã Quyên cũng muốn Hoa Kỳ này gọi là mạnh trở lại, nhưng mà cũng Quyên thấy là qua bao nhiêu đời tổng thống rồi, chỉ có đúng duy nhất một ông là ông Grover Cleveland á, là ổng làm tổng thống thứ 22, rồi ổng đi xuống, rồi ông Benjamin Harrison ổng lên là ổng làm tổng thống thứ 33, rồi ông Grover Cleveland ổng quay trở lại làm tổng thống thứ 24, thì chỉ có ổng duy nhất là lên xuống rồi lên lại. Nhưng mà ông Trump thì Nhã Quyên mặc dầu thích, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ là không biết là ổng có quay trở lại năm 2024 không, nhưng mà vẫn hy vọng đất nước Hoa Kỳ này tươi sáng hơn. Xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, Bùi Lương xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý thính giả.
Dạ, xin kính chào.